Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tại lễ tôn vinh trí thức Bắc Ninh tiêu biểu năm 2025, nhiều gương mặt đã được ghi nhận như những điểm sáng đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. 6 tập thể, 2 cá nhân của Bắc Ninh được khen thưởng đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Sở Tài chính đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả cơ chế luồng xanh đối với 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Đưa tiếng dân tộc vào chương trình giáo dục mầm non góp phần bảo tồn và lan tỏa bản sắc và văn hóa ngay từ những lớp học đầu đời.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 30 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ tôn vinh trí thức Bắc Ninh tiêu biểu, trao giải thưởng khoa học và công nghệ và tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2025. Dự hội nghị về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Dương Xuân Ngọc, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ tịch Hội các nhà khoa học Bắc Giang tại Hà Nội. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương và đông đảo trí thức nhà khoa học. Năm 2025, Bắc Ninh triển khai đồng bộ hội thi sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng khoa học công nghệ và tôn vinh trí thức tiêu biểu. Nhiều công trình, giải pháp có tính ứng dụng cao đã đi thẳng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần khẳng định vai trò của khoa học công nghệ và đội ngũ trí thức trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, lễ tôn vinh là dịp tri ân những cá nhân đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết, tạo nên những giá trị mới cho xã hội, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong hành trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, thành phố xanh, văn minh, đậm đà bản sắc Kinh Bắc vào năm 2045. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, tỉnh kỳ vọng đội ngũ trí thức tiếp tục dấn thân nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, tham gia tư vấn, phản biện chính sách, gắn kết với doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh nhà. Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố và trao thưởng cho 51 giải pháp tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh năm 2025, gồm 3 giải nhất, 10 giải nhì, 17 giải ba và 21 giải khuyến khích. Đồng thời trao giải thưởng khoa học công nghệ cho 16 công trình, trong đó lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 6 công trình, lĩnh vực khoa học nông nghiệp 5 công trình, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ 5 công trình, lĩnh vực khoa học y dược 6 công trình. Ban tổ chức cũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và phù điêu danh hiệu trí thức Bắc Ninh tiêu biểu cho 68 cá nhân, trong đó có 5 cá nhân đạt giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và 62 cá nhân được phong hàm giáo sư, phó giáo sư. Nhân dịp này, ban tổ chức phát động phong trào sáng tạo năm 2026, hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026-2027 với 6 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, y dược, giáo dục và đào tạo. Qua đó sẽ thu hút được nhiều giải pháp sáng tạo kỹ thuật có chất lượng cao, phục vụ sản xuất, học tập, đời sống, công tác.
Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của một tỉnh công nghiệp, đô thị hiện đại, Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ trí thức, những người đang ngày đêm cống hiến bằng trí tuệ và tinh thần sáng tạo. Và trong lễ tôn vinh trí thức Bắc Ninh tiêu biểu năm 2025, nhiều gương mặt đã được ghi nhận từ những điểm sáng đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Công Tước, giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 là một trong những gương mặt nổi bật. Suốt 36 năm làm nghề, ông kiên trì nghiên cứu từ thực tiễn chăm sóc người bệnh, nhiều lần đạt giải cao tại hội thi sáng tạo kỹ thuật và được phong thầy thuốc ưu tú. Gặp gỡ và trò chuyện với chúng tôi, ông chia sẻ về tinh thần nghiên cứu khoa học như thế này.
Xuất phát từ các kết quả nghiên cứu khoa học của bản thân và khi áp dụng vào trong bệnh viện thì tôi thấy rằng có rất có hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, và từ đó thì tôi cũng luôn luôn động viên các bác sĩ, các điều dưỡng trọng và các cán bộ khác trong bệnh viện luôn luôn tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
Tinh thần ấy tiếp tục được tiếp nối bởi đội ngũ bác sĩ trẻ. Năm 2025, nhóm bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi đạt giải nhất với kỹ thuật phẫu thuật tim hở ít xâm lấn, giúp nhiều trẻ em được điều trị tại tỉnh, giảm chi phí và rủi ro chuyển tuyến. Bác sĩ Nguyễn Minh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1, nói về hiệu quả khi thực hiện các kỹ thuật mới trong điều trị cho bệnh nhân.
Trước đây thì đối với những cái bệnh nhân mà mắc những cái bệnh, đặc biệt là những cái bệnh tim bẩm sinh, thì gần như là phải chuyển đi các cái tuyến trên, tuyến trung ương để khám và điều trị. Thế chính vì vậy mà ngoài cái vấn đề là đem lại những cái giải pháp mới để phục vụ người dân thì cái này có giá trị rất lớn về thực tiễn, là người dân cũng không phải đi các bệnh viện tuyến trung ương để điều trị, phục vụ trực tiếp tại tỉnh thì cũng là một cái điều kiện rất tốt để phát triển chuyên môn, không chỉ mỗi cái ngành tim mạch mà còn có thể là thúc đẩy các cái chuyên ngành khác.
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Sau khi ca mổ thành công là em thấy là cháu rất khỏe mạnh, là ăn ngủ bình thường ạ. Và trong quá trình phục hồi thì các bác sĩ rất chi là chu đáo ạ.
Ở tầm quốc gia, Bắc Ninh tự hào có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Khoa, phó viện trưởng Viện Cơ học với hơn 80 công bố khoa học, một bằng sáng chế và nhiều đề tài có giá trị thực tiễn, đóng góp quan trọng cho ngành cơ học và kỹ thuật. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Khoa, phó viện trưởng Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ.
Tôi cảm thấy rất là vô cùng là tự hào vì mình cũng là người con của quê Bắc Ninh. Điều tâm huyết nhất của tôi trong quá trình công tác đấy là tôi đã được cống hiến cho tri thức và được đồng hành cùng với các thế hệ học trò từ sinh viên cho đến học viên cao học cũng như là các nghiên cứu sinh. Đấy thì mỗi một cái công trình, mỗi một cái đề tài dự án có thể đem ra ứng dụng trong thực tiễn.
Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trí thức còn thể hiện qua việc tích cực tham gia phản biện nhiều dự thảo chính sách quan trọng của tỉnh, từ chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, bảng giá đất cho đến giải pháp kỹ thuật tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Nhiều hội thảo khoa học lớn được tổ chức đã thu hút sự tham gia của chuyên gia các ngành, góp phần nâng cao chất lượng quyết sách của tỉnh. Ông Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xét tôn vinh trí thức Bắc Ninh tiêu biểu, nói về những đóng góp của đội ngũ trí thức của tỉnh.
Việc lựa chọn và vinh danh những trí thức có thành tích nổi bật không chỉ thể hiện sự trân trọng của tỉnh mà còn tạo động lực để đội ngũ trí thức tiếp tục cống hiến cho địa phương. Đồng thời, đây là thông điệp mạnh mẽ về chính sách trọng dụng nhân tài của tỉnh Bắc Ninh gắn với mục tiêu phát triển dựa vào khoa học và công nghệ và trí thức. Việc tôn vinh cũng đi liền với trách nhiệm. Trí thức được tôn vinh phải có đóng góp thực chất, hiệu quả và phải được cộng đồng đánh giá cao.
Lễ tôn vinh lần thứ nhất chỉ là dấu mốc mở đầu cho một hành trình dài. Việc kịp thời ghi nhận, tôn vinh và có chính sách đãi ngộ xứng đáng sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng sáng tạo cho đội ngũ trí thức, những người đang ngày đêm cống hiến cho một Bắc Ninh văn hiến, hiện đại và thịnh vượng, khẳng định rõ quan điểm, hiện tại là nguyên khí của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán, chiều 30 tháng 11 tại trường tiểu học Phúc Sơn, xã Quang Trung đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và xã Quang Trung, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Tham dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân. Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập năm 1956, tiền thân với tên gọi là Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt giai đoạn 1965-1972, nhà trường phải sơ tán về xã Quang Trung, Nhã Nam đào tạo giảng dạy. Với tình cảm biết ơn trân trọng quá khứ, uống nước nhớ nguồn, Đại học Kinh tế Quốc dân và các xã Quang Trung, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, cùng nhau đồng hành trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu của địa phương, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý công chức viên chức của 3 xã thuộc các lĩnh vực quản lý đất đai, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý tài chính và hội nhập doanh nghiệp, quản lý công, quản lý kinh tế và chính sách, quản trị nhân lực, kinh tế quốc tế, kinh doanh quốc tế, quản lý văn hóa, du lịch, hướng dẫn viên du lịch, dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng, kinh tế nông nghiệp và các lĩnh vực khác, hỗ trợ cho các doanh nghiệp của 3 xã tiếp cận những kết quả nghiên cứu hiện đại nhất, cập nhật nhất. Sự kiện là dấu mốc quan trọng thắt chặt hơn mối quan hệ truyền thống giữa Đại học Kinh tế Quốc dân với các địa phương, khẳng định sự gắn kết bằng các chương trình hành động thiết thực, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau và khai thác, vận dụng tốt hơn những lợi thế vốn có giữa thực tiễn và lý thuyết để cùng phát triển bền vững và lâu dài.
Tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, đề án 939, triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, đề án 2415 và biểu dương điển hình hợp tác xã năm 2025 trong khuôn khổ đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, đề án 01. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Về phía tỉnh Bắc Ninh, dự hội nghị có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 34 điểm cầu địa phương và các điểm cầu tại xã phường, đặc khu trong cả nước. Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đề án 939 giai đoạn 2017-2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì đã khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp của hàng vạn phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ sự hỗ trợ của các cấp hội đã có trên 118.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, hơn 1.600 hợp tác xã và trên 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được hỗ trợ thành lập mới. 130.000 doanh nghiệp mới thành lập được tư vấn hỗ trợ nâng cao năng lực, 187 dự án đạt giải cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp. Qua đó, hàng ngàn mô hình kinh doanh đã được hình thành, phát triển bền vững, hàng chục nghìn phụ nữ thoát nghèo, tạo việc làm cho cộng đồng. Phát biểu tham luận hội nghị tại điểm cầu chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng nêu rõ, sau 8 năm thực hiện đề án 939, các cấp hội trong tỉnh đã tiếp nhận gần 4.000 ý tưởng phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, giới thiệu 50 dự án kinh doanh tham gia các cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh, trung ương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng cam kết tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp thông qua việc thực hiện đề án 2415 như bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, mở rộng các chương trình đào tạo hỗ trợ chuyển đổi số và liên kết sản phẩm, đẩy mạnh việc số hóa trong công tác quản lý vốn và theo dõi mô hình phụ nữ khởi nghiệp, tăng cường hỗ trợ đào tạo đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm gắn với nông nghiệp, nông thôn, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát huy truyền thống ham học hỏi và bản lĩnh sáng tạo của phụ nữ Bắc Ninh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới các tỉnh thành phố xác định rõ việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chủ động ban hành kế hoạch hỗ trợ phù hợp đặc thù từng địa phương, vùng miền, đối tượng, hỗ trợ phụ nữ tham gia các mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tôn vinh các gương phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo. Đồng chí mong muốn và tin tưởng phụ nữ Việt Nam mãi mãi là biểu tượng của ý chí, đạo đức, tri thức, nghị lực, sự bền bỉ và sức sáng tạo không ngừng, ngày càng tự tin tiếp tục vững bước tiến vào thương trường, thành công trong sản xuất kinh doanh, làm chủ khoa học công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo, với năng lực tài chính, quản trị vững mạnh, tham gia sâu rộng vào các mạng sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực toàn cầu. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự hội nghị đã bấm nút khởi động triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2025-2030 và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các đề án. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh có 6 tập thể, 2 cá nhân được khen thưởng.
Còn hơn một tháng nữa mới kết thúc năm 2025, song Chi cục Hải quan khu vực 5 quản lý hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên đã hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực 5 được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 13.750 tỷ đồng. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ ngay từ đầu năm đến nay, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của đơn vị đạt gần 14.040 tỷ đồng, vượt 2% so với chỉ tiêu và tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu thuế giá trị gia tăng hơn 12.506 tỷ đồng, thuế nhập khẩu gần 1.324 tỷ đồng, thuế xuất khẩu gần 138 tỷ đồng. Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý rủi ro và chống buôn lậu cũng đạt kết quả tích cực. Hơn 10 tháng qua, Chi cục đã xử lý 924 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 5,93 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến khai sai về tên hàng, mã số, thuế suất, trị giá hải quan.
Theo thông tin từ Cơ quan Thuế tỉnh Bắc Ninh, 11 tháng năm 2025, toàn tỉnh ước thu được hơn 17.115 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất, tăng 84% so với dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu do ngay từ đầu năm, căn cứ dự toán được giao, ngành thuế tỉnh Bắc Ninh giao chỉ tiêu thu cho từng phòng chuyên môn, các đội thuế, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, địa phương tập trung khai thác, quản lý nguồn thu này. Các xã phường làm tốt công tác quy hoạch, tích cực tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, quan tâm đầu tư đồng bộ đường giao thông, hệ thống điện lưới, thoát nước để nâng cao giá trị khu đất đấu giá. Ngoài thu tiền từ các dự án giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, số thu tiền sử dụng đất đạt cao còn do thị trường bất động sản và công tác đấu giá đất tại nhiều địa phương trong tỉnh sôi động trở lại. Thu tiền thuế sử dụng đất tăng góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh. 11 tháng qua, tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh ước đạt hơn 54.000 tỷ đồng, tăng 17,9% so với dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm 2025, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong bối cảnh Bắc Ninh đang tăng tốc triển khai nhiều dự án trọng điểm, từ ngày 1 tháng 8 năm 2025, tỉnh đã áp dụng cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh số 10% nhằm khơi thông các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Với vai trò cơ quan tham mưu tài chính chủ lực của tỉnh, Sở Tài chính đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả cơ chế luồng xanh đối với 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, giúp rút ngắn thời gian thẩm định và giải quyết thủ tục hành chính. Tuyến đường kết nối khu công nghiệp Vân Trung và khu công nghiệp Quang Châu là một trong những dự án được đưa vào cơ chế luồng xanh 24 giờ. Nhờ cơ chế ưu tiên này, các bước thực hiện được đẩy nhanh đáng kể, nhất là quá trình xin ý kiến các đơn vị liên quan thuận lợi, giúp rút ngắn thời gian xử lý tới khoảng 40%. Dự kiến dự án sẽ được khởi công trong quý 1 năm sau. Ông Nguyễn Viết Bách, Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 bày tỏ.
Các hội đồng thành viên cũng đã nâng cao được cái trách nhiệm của các đơn vị sở ngành, đơn vị thành viên hội đồng, cũng đã đáp ứng được cái thời gian theo đúng cơ chế luồng xanh 24 giờ. Và đến thời điểm hiện tại thì dự án cũng đã đáp ứng theo đúng tiến độ thực hiện dự án theo cơ chế luồng xanh, rút ngắn được thời gian, đảm bảo thời gian thực hiện dự án.
Qua rà soát, Sở Tài chính có 7 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế luồng xanh 24 giờ và 4 thủ tục luồng xanh số 10%. Riêng phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư có 3 thủ tục thuộc luồng xanh, với thời gian xử lý được rút ngắn từ 29 ngày xuống còn không quá 10,5 ngày và từ 32 ngày xuống còn không quá 14,5 ngày. Anh Lương Đình Định, phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh nói về việc chủ động nắm tiến độ tháo gỡ vướng mắc như thế này.
Bản thân tôi thì cũng như là các đồng chí khác ở trong phòng thì cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc theo phương châm là hết việc chứ không hết giờ. Và đối với phòng thẩm định thì khi mà có những cái thủ tục thực hiện theo cơ chế luồng xanh thì anh em cũng không kể thời gian là buổi tối hay là các ngày nghỉ cuối tuần đều sắp xếp bố trí công việc. Cái thứ hai thì là chúng tôi cũng chủ động trao đổi với lại các đồng chí được giao thẩm định ở các cơ quan chuyên môn khác để nắm được cái tiến độ và trao đổi, nếu mà có những cái khó khăn vướng mắc gì thì cũng chủ động trao đổi là để có cái phương án giải quyết luôn.
Đến thời điểm này, Bắc Ninh có gần 20 dự án trọng điểm được áp dụng cơ chế luồng xanh. Sở Tài chính đã công bố công khai bộ thủ tục hành chính, hướng dẫn quy trình triển khai cụ thể từng bước, chỉ đạo cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư chi tiết, đảm bảo chất lượng hồ sơ, thiết lập nhóm Zalo với các cơ quan trung ương trên địa bàn không dùng chung hệ thống quản lý văn bản điều hành để nâng cao hiệu quả phù hợp. Bà Vũ Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cho biết định hướng trong thời gian tới.
Chúng tôi cũng thấy rằng là chúng ta cần phải ứng dụng cái công nghệ AI để tự động hóa vào trong cái vấn đề về tiếp nhận hồ sơ này. Và cái thứ ba ấy là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục rà soát để tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh bổ sung các cái danh mục các cái dự án liên quan đến đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài hay là đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước, mà các cái dự án mà là trọng điểm có cái sức lan tỏa lớn để tham mưu Ủy ban tỉnh bổ sung vào trong cái danh mục áp dụng cái cơ chế luồng xanh để góp phần tăng trưởng hai con số trong mấy thời gian tới.
Nhờ cơ chế luồng xanh cùng sự phối hợp chặt chẽ của Sở Tài chính, nhiều dự án trọng điểm của tỉnh đã được rút ngắn thời gian thẩm định, đẩy nhanh tiến độ thi công và tối ưu nguồn lực.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi được triển khai cho đến nay, nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân của các cấp đã trở thành điểm tựa vững chắc để hội viên nông dân lấy đó làm động lực vươn lên, mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển kinh tế một cách bền vững. Nguồn vốn này không chỉ giúp hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trong lúc khó khăn, mà còn cho thấy sự quan tâm của các cấp hội nông dân trong việc tạo điều kiện giúp đỡ hội viên vươn lên trong phát triển kinh tế. Gia đình chị Đàm Thị Tám ở thôn Hòa Minh, xã Phúc Hòa là hộ cận nghèo vào đầu năm 2025. Gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển mô hình trồng ổi. Từ nguồn vốn này, gia đình đã phát triển mô hình từ 3 sào lên 8 sào với sản lượng ổi mỗi vụ ước đạt hơn 16 tấn một năm. Chị Đàm Thị Tám, thôn Hòa Minh, xã Phúc Hòa phấn khởi nói.
Tôi được tiếp trợ cái vốn vay 100 triệu này thì tôi mở rộng mô hình và phát triển thêm từ 4 sào đến 8 sào theo ý kiến của tôi là cái mô hình này nên nhân rộng cho mọi người cùng tiếp cận vốn như nhà tôi để thực hiện mô hình giảm nghèo đi để cho mọi người cùng phát triển ạ.
Bám sát nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân xã Phúc Hòa đã giải ngân 1 tỷ 950 triệu đồng cho 20 hộ vay vốn để phát triển mô hình nông nghiệp. Dự kiến cuối năm sẽ tiếp tục giải ngân thêm 500 triệu để hỗ trợ nông dân có nhu cầu vay vốn. Về định hướng trong thời gian tới, Bà Nguyễn Thị Yên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Hòa cho biết.
Chúng tôi phối hợp với chính quyền cơ sở, các chi hội nông dân nắm bắt tình hình sản xuất, nhu cầu thực tế của từng hộ. Từ đó lập danh sách đề xuất đúng đối tượng, đúng mục đích, ưu tiên cho những hộ thật sự có nhu cầu, có phương án sản xuất khả thi. Bên cạnh đó, hội còn hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ xây dựng phương án sử dụng vốn hiệu quả, đồng thời tổ chức thẩm định thực tế để đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích.
Tính đến thời điểm này, Hội Nông dân tỉnh đang quản lý nguồn vốn cho vay là hơn 21 tỷ đồng, cho hơn 3.000 hộ vay để thực hiện 603 dự án. Trong đó, nguồn vốn cấp tỉnh hơn 183 tỷ đồng, chiếm 84,7%, còn lại là nguồn vốn Trung ương Nông dân Việt Nam ủy thác. Thông qua việc tạo điều kiện vay vốn từ nguồn vốn vay, Quỹ hỗ trợ nông dân giúp hội viên nông dân có điểm tựa vững chắc để vươn lên trong phát triển kinh tế xã hội. Chị Nguyễn Thị Nhung, thôn Mai Hoàng, xã Quang Trung cho biết.
Gia đình nhà tôi cũng tiếp cận được cái nguồn vốn của hội nông dân. Thế thì được vay được 100 triệu đồng thì trong cái lúc thời gian nhà tôi là đang thời điểm là khó khăn thì là tôi được vay 100 triệu đồng đấy thì về tôi cũng thêm vào tôi mua ngựa sinh sản rồi thì đối với gia đình nhà tôi thì 100 triệu nó to lắm. Thế thì tôi cũng cảm ơn bên hội nông dân đã tiếp cận cho vợ chồng nhà tôi với gia đình nhà tôi vay thì về cũng phát triển được kinh tế ổn định ạ.
Để tiếp tục hỗ trợ hội viên tiếp cận vay vốn, bà Hoàng Thị Dung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Trung cho biết về những giải pháp của địa phương.
Được nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh thì hội viên nông dân ở xã Quang Trung thì là rất quý. Vì là nguồn vốn đấy tuy là nói là không to nhưng mà đối với một số người dân thì rất là to. Thế về phía hội nông dân là sẽ từ mô hình, có nhiều rất là nhiều mô hình. Từ mô hình ví dụ như là mô hình chăn nuôi ngựa bạch sinh sản này chúng tôi sẽ rà soát và phát triển thêm.
Có thể khẳng định nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân đã thực sự trở thành đòn bẩy để các hội viên nông dân mạnh dạn mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh. Một số dự án đầu tư có hiệu quả đã trở thành mô hình điểm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.
Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Tại quảng trường 3 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp tổ chức giải chạy Thanh niên Bắc Ninh theo dấu chân người Cộng sản. Giải chạy Thanh niên Bắc Ninh theo dấu chân người Cộng sản năm 2025 có sự tham gia của gần 2.000 vận động viên là đoàn viên, hội viên, thanh niên và người lao động đang công tác làm việc trong và ngoài tỉnh. Giải chạy được tổ chức thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng Bộ Tỉnh, Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh và chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội, hăng say lao động sản xuất, thông qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của quê hương đất nước, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, xây dựng ý thức rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần cho thanh niên và công nhân lao động. Thông qua hoạt động nhằm tiếp tục phát triển các mô hình câu lạc bộ, tổ đội nhóm của đoàn viên thanh niên, góp phần thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia các hoạt động đoàn hội. Nhân dịp này, ban tổ chức giải chạy phát động chiến dịch kêu gọi ủng hộ nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau và hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành nghị quyết số 75/2025 12 tháng 11 năm 2025 về việc quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030, gồm hỗ trợ đối với người truyền dạy, hỗ trợ đối với người học, hỗ trợ đối với thôn. Đối tượng áp dụng nghị quyết gồm người truyền dạy tiếng dân tộc thiểu số, người học tiếng dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị tổ chức lớp học tiếng dân tộc thiểu số, các trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, các trường học trực thuộc Ủy ban Nhân dân xã quản lý, phòng văn hóa xã hội trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đối với người học, một người học có thể tham gia nhiều khóa học của nhiều thứ tiếng dân tộc thiểu số và được cấp phát miễn phí một bộ tài liệu truyền dạy tiếng dân tộc thiểu số do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Mỗi người học chỉ được hỗ trợ một lần một bộ tài liệu truyền dạy một thứ tiếng dân tộc thiểu số mà người đó theo học. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh chi trả các nội dung hỗ trợ quy định tại nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2025.
Thưa quý vị, ngôn ngữ là cầu nối gắn kết mỗi con người với cội nguồn văn hóa của dân tộc mình. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc giữ gìn tiếng nói truyền thống càng trở nên quan trọng, đặc biệt với trẻ em. Những mầm non sẽ gìn giữ và tiếp nối bản sắc mai sau. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có xã Đồng Kỳ, việc đưa tiếng dân tộc vào chương trình giáo dục mầm non đang mang lại những tín hiệu tích cực, góp phần bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa ngay từ những lớp học đầu đời. Lán chào Á, tiếng dân tộc Nùng có nghĩa là cháu chào cô. Tại trường mầm non Hồng Kỳ, nơi có gần 90% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, thì những tiết học tiếng dân tộc trở nên quen thuộc và trở thành niềm hứng thú của các em học sinh khi đến trường. Trong không gian lớp học đầy màu sắc, các từ ngữ về chủ đề trang phục và các món ăn đặc trưng của người dân tộc Nùng được cô giáo hướng dẫn phát âm tỉ mỉ. Trẻ được chỉ cách gọi tên, nghe kể ý nghĩa của từng hình ảnh, từ đó hình thành sự tự hào và tình yêu văn hóa dân tộc ngay từ tuổi mầm non. MV Văn Hoan, trường mầm non Hồng Kỳ, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh hào hứng nói.
Con rất thích học tiếng dân tộc vì tiếng dân tộc hay à.
Con giới thiệu tên của mình bằng tiếng dân tộc như thế nào nhỉ?
Ngọc Minh Hoan, tầng lớp Hàng Hấp Bí A1.
Không chỉ học cách nói, trẻ còn được tiếp cận với những bài hát dân ca, những câu chuyện cổ của dân tộc mình. Mỗi tiết học như một chuyến về nguồn, giúp các em hiểu hơn về bản sắc quê hương. Em Nguyễn Quỳnh Chi, trường mầm non Hồng Kỳ, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh, bày tỏ sự thích thú của mình.
Con rất thích hát bài Ngày Mùa Vui của dân tộc mình. Giọng là hâu su hôm, tu lộc beo sông vồn, lù lực tiếng ngạo vừa say, có công vào ngày mong chờ.
Đây là năm học thứ 3 trường mầm non Hồng Kỳ triển khai các giờ dạy tiếng dân tộc Nùng cho trẻ. Cùng với việc duy trì chương trình, nhà trường đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, xây dựng tài liệu giảng dạy và chuẩn bị đồ dùng trực quan phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ của dân tộc. Nhờ vậy, các giờ học trở nên sinh động, gần gũi, mang lại hiệu quả rõ rệt. Cô giáo Triệu Thị Thu Hường, trường mầm non Hồng Kỳ, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Là một cô giáo mầm non và lại là một người dân tộc Nùng thì khi mà được nhà trường giao cái nhiệm vụ dạy tiếng dân tộc thì tôi cảm thấy rất là vui và cũng cảm thấy đó là một niềm tự hào khi mình được lưu truyền lại, giữ lại những cái gì mà nó thuộc về bản sắc văn hóa của dân tộc.
Bà Lê Thị Hoan, hiệu trưởng trường mầm non Hồng Kỳ, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh khẳng định thêm.
Chúng tôi đã xây dựng những cái kế hoạch cụ thể. Trong đó là chúng tôi tổ chức các tiết dạy tiếng Nùng hàng tuần cho trẻ, tổ chức vào các buổi chiều. Thế và ngoài ra thì chúng tôi lồng ghép cái giáo dục tiếng dân tộc cũng như dạy tiếng dân tộc vào các hoạt động khác. Thì nhà trường chúng tôi thì cũng xác định là quá trình thực hiện bảo tồn văn hóa, bảo tồn tiếng dân tộc Nùng cũng là một nhiệm vụ thực hiện lâu dài và là nét riêng và nét đặc trưng của nhà trường mình.
Bài Đồng Dao gọi nắng gọi mưa được các em thuộc lòng, cất lên trong trèo không chỉ trong giờ học mà cả trong sinh hoạt hàng ngày. Giữa nhịp sống hiện đại, việc dạy tiếng dân tộc cho trẻ không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc mà còn là cách gìn giữ tiếng nói của cha ông để các em lớn lên với niềm tự hào về cội nguồn, mang theo hành trang văn hóa trên hành trình trưởng thành và xây dựng quê hương.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ 14 đến 24 độ. Khu vực phía tây có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ 15 đến 25 độ. Khu vực vừa bắc sang phường Kinh Bắc và phía tây nam có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ 15 đến 25 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc thời lượng của chương trình Thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.